sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nảy chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Hoa Chú, tập 14A. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 24 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 162. 162 bắt đầu xem từ hàng thứ 5. Đây là đoạn sau cùng. Đại Thánh Thùy Từ Đặc Lưu Thử Kinh. Kinh văn: Đường lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn. Ngã ở đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Đặc Lưu Thử Kinh chỉ trụ bách tuế, pháp vận của Phật là 12.000 năm, là tròn đầy. Phật pháp ở cái thế gian này mất hết rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng lòng từ bi vô tận vẫn đem bộ kinh này lưu lại 100 năm. Kỳ hữu chúng sanh trực tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai cả đắc độ. Có thể vào thời gian này gặp được bộ kinh này, gặp được câu danh hiệu này đều có thể được độ. Hữu pháp diệt tận kinh trung, diệt cụ kinh vô lượng thọ tối hậu nhập diệt chi thuyết. Ở trong kinh pháp diệt tận cũng là nói như vậy. Chúng ta xem chú giải của lão Niệm Tổ. Kinh dân: đương lai chi thế, tức là tương lai. Khi nói cái lời này, Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, cũng chính là cái thời đại mạt pháp này. Cái thời đại này rất dài, có đến 10.000 năm. Phần sau này cũng nói đến tuổi thọ con người chúng ta ngắn nhất là 10 tuổi, dài nhất là 84.000 tuổi. Từ 10 tuổi, mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi. Đây là tuổi thọ cao nhất của con người. Lại từ 84.000 tuổi, 100 năm là giảm đi 1 tuổi, là giảm đến 10 tuổi. Một dòng tăng giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp. Đây là thọ mạng của cõi người ở trong lục đạo nhân gian. Chúng ta hiện nay đang ở trong thời giảm kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, tuổi thọ con người là 100 tuổi. 100 năm giảm 1 tuổi. Thế Tôn nhập diệt đến chúng ta hiện nay, theo ghi chép của Trung Quốc là 3.041 năm. Vậy 3.000 năm đã giảm đi 30 tuổi. Người hiện nay thọ 70. 70 tuổi. Trải qua 1.000 năm nữa, tuổi thọ con người còn 60. Qua 2.000 năm nữa, tuổi thọ con người là 50. Cứ như vậy, giảm đến tuổi thọ con người còn 10 tuổi. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn, bởi vì sau này còn 9.000 năm. Đến khi tuổi thọ con người 10 tuổi, lại 100 năm tăng 1 tuổi, pháp vận của Thế Tôn vẫn còn. Giờ thời gian này, càng vì sao nữa thì Phật Pháp sẽ càng suy. Tuy có thịnh suy, nhưng suy chắc chắn là lớn hơn nhiều so với thịnh. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, cho dù có được lại thân người, cũng không dễ gì gặp được Phật Pháp. Cho nên Phật nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Đoạn sau cùng này nói, kim ư mạc thế, trọng ác di thâm, chúng căn vũ liệt. Cấu trọng, cấu là ô nhiễm, chướng là nghiệp chướng. Ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, nghiệp chướng càng ngày càng sâu. Ác lãng thao thiên, độc nhiễm biến địa. Thế Tôn thùy từ, nhưng đặc lưu thử kinh dĩ tác từ hàng, chánh hiển bổn kinh hưng khởi chi thắng duyên, đặc danh pháp môn chi diệu dụng, Phật ân thâm trọng, phấn thân nàng báo. Những câu này của lão niệm, từng câu đều là chân thật. Dưới đây chúng ta xem nguyên văn của chú giải. Thử chánh hiển bổn kinh hưng khởi chi thắng duyên, chư Phật Như Lai cùng một cái nguyện vọng, hy vọng khắp pháp giới, hư không giới, chúng sanh lục đạo, ở trong tất cả cõi nước chư Phật, lục đạo là khổ nhất. Hy vọng có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, càng sớm càng tốt, thành tựu viên mãn Phật đạo, càng sớm càng tốt. Sự việc này A-di-đà Phật đã dẫn đầu rồi. Tất cả chư Phật đều có cái nguyện này mà chưa có phát ra. Tuy có phát ra, nhưng chưa có phương tiện thiện xảo. Chỉ có A-di-đà Phật, Ngài phát ra rồi. Ngài làm quả thật là quá xảo diệu. Những sự việc này ở trong phần sau kinh văn chúng ta có thể học đến. Đó chính là sự diệu dụng của pháp môn trì danh. Chúng ta phải có định tâm, phải có trí huệ quan sát, khiến chúng ta sinh ra tính tâm, nguyện tâm. Không có định thì không có huệ. Không có định thì cũng không có giới. Do giới được định, do định khai huệ. Có giới định huệ, gặp được cái pháp môn này thì ai ai cũng có thể thành tựu. Đây là diệu dụng, sự diệu dụng của pháp môn trì danh. Cho nên giới định huệ tam học chúng ta phải coi trọng. Vì chúng ta có cần phải học giới hay không? Cần. Có cần đi học tạng luật hay không? Không cần thiết. Chúng ta chỉ cần đem giới luật cơ bản làm được là được rồi. Giới luật cơ bản là gì vậy? Sự kỳ vọng của tôi đối với đồng tu Tịnh Tông, chúng ta làm năm khóa mục, chính là năm khóa tam phước lục hòa, tam học lục độ, mười nguyện phổ hiền là đủ rồi. Tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất, là gốc chính của giới luật. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta thực hiện trong đệ tử quy, từ tâm bất sát, thực hiện trong cảm ứng thiên. Câu sau cùng là tu thập thiện nghiệp, kinh thập thiện nghiệp đạo. Ba loại kinh sách này, đệ tử quy, cảm ứng thiên, kinh thập thiện nghiệp đạo, là ba cái gốc của Nho Thích Đạo. Phật nói vô cùng hay, ba điều này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Tịnh nghiệp tam phước ba điều, vừa rồi chúng ta nói điều thứ nhất. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Điều thứ ba, phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Bạn thấy tam phước mười câu phía trước là thành tựu bản thân, một câu sau cùng là phổ độ chúng sanh, là lợi tha. Tự hành hóa tha, bản thân chưa có thành tựu thì không thể giúp đỡ người khác được. Người khác không tin. Trì giới niệm Phật, niệm Phật thật sự tin, có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thật sự tin có A-di-đà Phật, có thật sự tin, thật sự nguyện, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật thì quyết định được sanh thế giới Cực Lạc. Chắc chắn gần gũi A-di-đà Phật, diệu dụng của pháp môn niệm Phật. Dưới đây niệm lão đã nêu cho chúng ta một cái thí dụ, đã như thức ăn chứa đầy dinh dưỡng, có thể làm tăng thể lực khỏe mạnh cho người. Giống như thức ăn chứa đầy dinh dưỡng, sau khi chúng ta ăn rồi, đối với thân tâm khỏe mạnh, thể lực dồi dào. Cái này thí dụ cho cái gì vậy? Thức ăn chứa đầy dinh dưỡng chính là cái pháp môn này, chính là bộ kinh điển này, đặc biệt là cái bất khả tư nghị, chính là câu danh hiệu này. Phục như thù hiệu thần nghiệm chi linh dược, hiện nay gọi là thuốc đặc hiệu. Bệnh nặng như thế nào? cũng có thể trị khỏi, có thể trị được tất cả chứng bệnh. Những thí dụ này thấy đều là thí dụ cho pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh, phổ thí nhiều ít, nhiều là dồi dào, ít là lợi ích. Không phải lợi ích thông thường, là lợi ích cao nhất, lợi ích đầy đủ nhất, gọi là nhiều. Cố vân đại tai diệu dụng, bất khả tư nghị giả, trí ư mạc thời, trọc ác di thâm, chúng căn vũ liệt, nhân thọ thập tuế. Chúng ta hiện nay là 70 tuổi, 1000 năm sau là 60 tuổi, 2000 năm sau là 50, 3000 năm sau là 40, 4000 năm sau là 30, 5000 năm sau là 20, giảm tiếp 6000 năm chính là 10 tuổi. Đây là giảm đến mức thấp nhất. Quay trở lại 1000 năm tiếp, tuổi thọ con người là 20. 1000 năm tiếp nữa, tuổi thọ con người là 30. 1000 năm tiếp là 40. 1000 năm tiếp nữa là thọ 50 tuổi, thì pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật hết rồi. Cho nên đến khi tuổi thọ con người 10 tuổi thì thời mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật chưa có qua hết. Mạt pháp có đến 9000 năm. Đại khái đến kiếp tăng tuổi thọ của con người 30-40 tuổi thì pháp vận của Phật đã mãn. Vào lúc này thế gian không có Phật pháp, Bồ Tát Di Lặc vẫn chưa ra đời, vẫn còn một khoảng thời gian rất là lâu dài. Khoảng thời gian này làm như thế nào đây? Chúng ta đọc Kinh Địa Tạng thì biết Thế Tôn đem cái sự việc hoằng pháp lợi sanh này ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng. Hay nói cách khác, Bồ Tát Địa Tạng đại biểu Phật, đại diện. Bồ Tát Địa Tạng dùng phương pháp gì vậy? Dùng đạo hiếu, có thể hiếu thân tôn sư thì Phật pháp mới có thể thiết lập. Hiếu thân tôn sư là gốc rễ của văn hóa, là nền tảng của dạy học. Phật pháp là giáo dục, là dạy học. Phật pháp không phải tôn giáo. Điều này chúng ta không thể không biết. Nhìn thấy những chân tướng sự thật này, chúng ta cần phải hạ quyết tâm, quyết định không được phép từ bỏ cơ hội lần này. Trong đời quá khứ, chúng ta biết đã từng gặp được cái pháp môn này không chỉ một lần. Cho nên chúng ta ngày nay có thể gặp được, hơn nữa gặp được rồi rất vui vẻ, rất hoan hỷ. Cái tâm vui vẻ hoan hỷ này vẫn không đủ. Tại vì sao vậy? Bạn vẫn chưa có thật buông xả triệt để, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái này vẫn chưa làm được. Đây chính là thiện căn phước đức nhân duyên có mà không đủ. Thế thì làm như thế nào tăng cường thêm? Tăng cường có được không vậy? Được. Dùi mãi không thôi. thật sự phải làm được, tranh thủ từng giây từng phút. Ta tuyệt đối không thể để thời gian luống qua. Mỗi một giây đều là A-di-đà Phật. Tranh ở đây là gì vậy? Là tranh thủ đời này thành tựu. Nghĩ gì khác? Làm gì khác? Quên hết A-di-đà Phật rồi. Đó chính là tạo nghiệp luân hồi. Bất luận làm việc gì, giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, trong tâm toàn là A-di-đà Phật. Đó chính là niệm niệm đều là công đức, tích lũy công đức. Bất luận làm sự việc gì, trong tâm cũng có Phật hiệu. Niệm Phật, cùng làm việc không có cản trở nhau. Làm việc là có dùng tâm, có dùng sức. Dùng sức không cản trở, dùng tâm có cản trở. Nếu như là dùng tâm thì ngưng Phật hiệu lại, trọn vẹn làm việc cho tốt. Sau khi làm tốt rồi thì buông sự ra, lập tức đề khởi Phật hiệu. Cần tập thói quen này. Tốt nhất là phương diện sự này càng ít càng tốt. Tùy duyên không phan duyên, vậy thì tốt. Tóm lại phải dành thời gian để niệm Phật, vậy thì đúng. Lời kết cuối cùng, chí ư mạt thế. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp đã qua 1000 năm rồi, bắt đầu cái 1000 năm thứ hai. Trọc ác di tâm. Trọc là ô nhiễm. Ô nhiễm nghiêm trọng. Ác là tạo ác nghiệp, thập ác. Chúng ta hãy bình tĩnh mà quan sát cái thế gian này. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, đôi lời, thêu dệt, ác khẩu, tham sân si mạn. Trên cái địa cầu này, nơi nào cũng vậy. Cho nên mang đến tai nạn nghiêm trọng. Quả thật giống như lời Niệm Lão nói, ác lãng thao thiên, độc diệm biến địa. Tám chữ này chính là khi tai nạn lớn xuất hiện. Vào lúc này Thế Tôn thì từ, nhưng đặt lưu thử pháp dĩ tác từ hàng, dĩ dáng cam lồ. Phật ân thâm trọng, phấn thân nan báo. Tín nguyện trì danh, giảng sanh tịnh độ, gần gũi Di Đà. Vậy mới là báo ân Phật, báo chung cho bốn ân. Báo ân Phật, báo ân cha mẹ tổ tiên, báo ân quốc gia, báo ân chúng sanh, thảy đều báo rồi. Chúng ta phải hiểu rõ. Nếu không phát nguyện sanh tịnh độ là quá đổi sai lầm. Cái yếu đoạn thứ hai, nhị bản kinh thể tánh, cũng chính là nói Phật thuyết bộ kinh này căn cứ lý luận là gì? Nếu như không có căn cứ lý luận thì chúng ta làm sao có thể tin được đây? Cho nên sau khi dạy khởi nhân duyên, muốn gì chúng ta nói rõ thể tánh của bổn kinh. Đoạn thứ nhất, nhất thiết đại thừa kinh điển, giai dĩ thực tướng vi thể. Tất cả kinh đại thừa, thực tướng là chân tướng, chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thực tướng giả, chân thực tướng giả, hữu bình đẳng nhất tướng giả. Dưới đây là nguyên văn của chú giải. Nhất thiết đại thừa kinh điển, giai dĩ thực tướng vi kinh chánh thể. Kinh đại thừa tất cả đều là lưu xuất ra từ trong chân tướng tự tánh. Cổ Đức Vân: chư đại thừa kinh giai dĩ nhất thực tướng vi ấn. Ấn này chính là ấn chứng. Ấn chứng minh nó là chân thật. Cái gì gọi là thực tướng? Thực tướng giả, chân thật chi tướng giả. Vũ trụ nhân sanh, tất cả muôn sự muôn vật. Chân tướng là gì vậy? Ở đây đã tiết lộ cho chúng ta một chút tin tức rồi, là bình đẳng nhất tướng. Vì sao vậy? Nó là lưu xuất ra từ trong tự tánh. Tự tánh chính là trong đề kinh chúng ta gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Tự tánh là chân tâm. Chân tâm là thanh tịnh. Chân tâm là bình đẳng. Chân tâm là giác mà không mê. Chúng ta xem đoạn thứ nhất dưới đây. Đây đều là nói thực tướng. Phật ở trên kinh nói: thực tướng vô tướng, ly nhất thiết hư vọng tướng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Là trong kinh Kim Cang nói. Đây là nói từ trên thể. Thực tướng vô tướng, cho nên gọi nó là không. Cái không này không phải không ngơ, không thể nói là không có gì. Vì sao vậy? Nó có thể hiện tướng. Gặp được duyên, nó liền có thể hiện tướng. Diệt vô bất tướng. Vô bất tướng chính là có tướng. Tướng mà vô tướng. Vô tướng mà có tướng. Đây gọi là thực tướng. Đây là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật hoàn toàn không thể được. Bởi vì tâm tánh không có hiện tượng. Nó không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nó không có tâm tưởng. Cho nên thực tướng không thể được. Chúng ta không có duyên đến được. Mắt tai mũi lưỡi, ngũ căn này, cái mà nó duyên đến là hiện tượng vật chất, là tướng phần của A-lại gia. Ở trong tự tánh không có A-lại gia. A-lại gia là giả. A-lại gia tuy từ trong tự tánh biến hiện ra, nó là vọng tâm, nó là tâm sanh diệt. Mà tự tánh là bất sanh bất diệt. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do A-lại gia biến hiện ra. Năng biến là sanh diệt. Tướng sở biến đương nhiên cũng là sanh diệt. Cho nên nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tự tánh không có hiện tượng. Tám thức của chúng ta không thể duyên đến được. Nhưng mà nó thật sự tồn tại. Tự tánh không có sanh diệt, nó ẩn hiện. Khi không có duyên thì ẩn. Ẩn chính là vô tướng. Không tất cả tướng, chính là thực tướng, vô tướng. Nếu nó hiện, chúng sanh có cảm, nó liền có ứng. Hiện ra tướng cho nên gọi là vô bất tướng. Nó cái gì cũng hiện được. Khi hiện, chính là chúng ta ngày nay gọi là toàn vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều là do tự tánh biến hiện ra. Nó hiện, không gọi là sanh. Có sanh thì có diệt. Nó gọi là hiện, nó gọi là ẩn. Ẩn hiện, không phải sanh diệt. Hiện không phải là sanh. Ẩn không phải là diệt. Ở trong Đại Thừa Giáo, hai chữ ẩn hiện, chúng ta phải có khái niệm. Cho nên tướng mà vô tướng. Cái tướng này là hiện. Từ trên hiện tượng, bạn biết nó là vô tướng. Đây chính là thực tướng. Tuy hiện tất cả tướng do A La Da biến ra, nó thể đều là giả. Nó không phải là thật. Bạn quan sát tỉ mỉ, tất cả động vật đều có sanh lão bệnh tử. Tất cả thực vật đều có sanh trụ dị diệt. Tất cả khoáng vật đều có thành trụ hoại không. Đây là pháp sanh diệt. Sanh lão bệnh tử là pháp sanh diệt. Sanh trụ dị diệt là pháp sanh diệt. Thành trụ hoại không vẫn là pháp sanh diệt. Không có cái nào không phải là pháp sanh diệt. Cái bất sanh bất diệt là do tự tánh biến hiện. Pháp sanh diệt là duyên khởi. Bất sanh bất diệt gọi là tánh khởi, là trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Tánh khởi hiện tướng, cái tướng đó là bất sanh bất diệt. Cái năng hiện là bất sanh bất diệt, cái sở hiện cũng bất sanh bất diệt. Lục đạo y chánh trang nghiêm là A La Da hiện, là A La Da biến ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta mười pháp giới, sáu cõi là tâm hiện, thức biến. Thế giới cực lạc cùng với chúng ta đây khác nhau. Nó là tâm hiện, không có thức biến. Mỗi người giảng sanh về thế giới cực lạc, tất cả đều chuyển thức thành trí. A La Da không còn nữa. Không có thì biến thành trí huệ. A La Da biến thành đại viên, cảnh trí. Thức Mạt Na biến thành bình đẳng tánh trí. Ý thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí. Năm thức biến thành sở tác trí. Bất sanh bất diệt. Có ẩn hiện, không có sanh diệt. Khái niệm này phải làm rõ ràng. Bất kể là chân, là vọng, thấy đều không thể được. Đây chính là thực tướng. Ở trong mười pháp giới, không có pháp nào bạn có thể đạt được. Nhất chân pháp giới cũng không có pháp nào có thể đạt được. Cho nên không được có một ý nghĩ. Có một cái ý nghĩ, tôi thích nó, tôi muốn đạt được nó, là sai rồi. Bạn hoàn toàn mê rồi. Đó chính là gì vậy? Một niệm bất giác mà có vô minh. Đó chính là A-lại gia. Có niệm là A-lại gia, vô niệm là trí huệ, vô niệm là đại viên cảnh trí. Cho nên tôi năm xưa khi mới học Phật, đại sư Chương Gia đã dạy tôi nhìn thấu buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt, buông xả chấp trước. Vọng tưởng là chỉ khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là mê rồi. Khởi tâm động niệm chính là A-lại gia. Vừa niệm là khởi tâm động niệm, A-lại gia đã hiện tiền. Cái vừa niệm đó các vị phải biết là một phần 1.600 triệu của một giây. Thật quá nhanh, thật quá vi tế. Đây là khởi tâm động niệm. Đây gọi là vô thủy, vô minh. A-lại gia đã xuất hiện rồi. Đây vừa xuất hiện, phải thời gian bao nhiêu kiếp bạn mới có thể trở về? Trở về chính là thành Phật. Trở về hình dạng ban đầu của bạn. Hình dạng ban đầu là thường tịnh quang, sáng suốt chiếu khắp. Thường tịnh quang là trí huệ. Vô lượng quang, vô lượng thọ, không phải vật chất, không phải tinh thần, cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Không có cách gì nói ra được, chỉ có chứng mới biết. Đây là chân tướng sự thật. Phật là từ trong cái chân tướng sự thật này vì chúng ta nói ra. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, đây là tỳ kheo pháp tạng. Ở trong nhân địa, từ bi trí huệ vô tận, công đức vô lượng, thành tựu thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm, là từ tự tánh biến hiện ra, giúp đỡ chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này tu hành. Cái hoàn cảnh này là vô lượng thọ. Chúng ta cái thế gian này tuổi thọ quá ngắn rồi, làm cái gì thời gian cũng không đủ. Mọi thứ thiện không thể thiết lập, thời gian không đủ, phải đổi đến thế giới Cực Lạc. Cái chướng ngại này là không còn, là có thời gian, quyết định có thể thành tựu. Cái thế giới này chướng duyên nhiều, thế giới Cực Lạc không có chướng duyên. Thế giới Cực Lạc thực sự là thuận buồm xuôi gió. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Thực tướng vô bất tướng, phi ngoan không giữ đoạn diệt. Ngoan không là gì vậy? Là không có gì cả. Đây gọi là ngoan không. Tự tánh không phải vậy. Tự tánh tuy không có tướng, gặp được duyên có thể hiện tướng. chúng sanh có cảm cầu đến Phật, tự tánh liền hiện Phật. Bạn cầu Bồ Tát, nó liền hiện Bồ Tát. Nó hiện thân thực sự hữu ích, hiện thân đến vì bạn thuyết pháp, giúp bạn giải quyết khó khăn. Bạn hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, khó khăn của bạn quá giải rồi, thì cái tướng này không thấy nữa. Phải dùng tâm gì để cảm vậy? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính, liền hiện tiền ngay. Bồ Tát Quan Thế Âm, ngàn nơi cầu, ứng ngàn nơi. Bồ Tát Quan Âm phát cái đại nguyện này, người cầu Ngài rất nhiều, cảm ứng đặc biệt rõ rệt. Phật ở trên kinh này dạy chúng ta, nếu chúng ta gặp phải cấp nạn, gặp phải sợ hãi, nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát liền có thể đem nổi kinh hoàng, sợ hãi của chúng ta hóa giải. Đây là sự thật, không phải giả. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm chứng minh cho chúng ta. Ngày vào năm 18 tuổi, trên đùi mọc một cái mụn độc. Mẫu thân của Ngài cầu Thầy tìm thuốc. Thầy thuốc nào, thuốc gì cũng không thể trị khỏi. Ngài hiểu rõ rồi, đã nói một câu nói: thuốc hay khó trị bệnh oan nghiệt. Ngài biết cái bệnh này là bệnh oan nghiệt. Nói với mẹ của Ngài, không cần cầu Thầy nữa, không cần tìm thuốc nữa. Ngài một lòng một dạ niệm Bồ Tát Quan Âm, niệm được hơn một tháng thì cái mụn ghẻ độc này tự nhiên liền khỏi, không thuốc mà khỏi. Cho nên Ngài đối với sự cảm ứng của Bồ Tát Quan Âm không có chút nghi ngờ nào. Bất luận ở trong tình trạng nào, cầu Bồ Tát quyết định có cảm ứng. Chúng ta ngày nay cầu dường như không có cảm ứng. Không phải không có cảm ứng, là do cái tâm chúng ta cầu này không có thanh tịnh, có tạp niệm, không phải tâm chân thành. Cung kính cũng chưa đến mức. Đây chính là chướng ngại. Không có chướng ngại, nhớ kỹ, chân thành, thanh tịnh, cung kính. Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta, người niệm Phật, cầu A-di-đà Phật. Ngài nói vô cùng hay, ước Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai, quyết định thấy Phật. Cầu cảm ứng với A-di-đà Phật, dùng phương pháp gì vậy? Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính. Hàng ngày nhớ Phật A-di-đà, hàng ngày niệm A-di-đà Phật, thì A-di-đà Phật liền hiện thân cho bạn thấy. Là thật, không phải giả. Người niệm Phật công phu đắc lực, đã từng thấy A-di-đà Phật. Thấy Phật, Phật nhất định thọ ký cho bạn. Phật khích lệ bạn, cổ vũ bạn. Bạn còn được thọ mạng bao nhiêu năm, Ngài báo cho bạn biết. Đến khi tuổi thọ của bạn kết thúc, Ngài đến tiếp dẫn. Đây chẳng phải giống như đã thọ ký rồi sao? Bạn biết lúc sắp mạng chung quyết định giảng sanh A-di-đà Phật, không có nói vọng ngữ, nhất định đến tiếp dẫn bạn. Đây gọi là hiện tiền thấy Phật. sau khi giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, đó là tương lai thấy Phật, đương lai kiến Phật, hiện tại là hiện tiền thấy Phật. Có rất nhiều người thấy Phật ở trong mộng, thấy Phật ở trong định. Khi thấy Phật giống như mộng mà không phải mộng, vừa giống như nằm mộng vừa không giống nằm mộng. Người niệm Phật chân chánh ở trong một đời không chỉ một lần, đại sư Huệ Diễn 4 lần. Chúng ta có lý do tin người 3-4 lần giống như ngài vậy. Người niệm Phật chân chánh ở trong một đời đều có thể có, không phải không thể. Câu nói này dưới đây là trong Kinh Kim Cang nói: nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão: hữu thực tướng, vô bất tướng, phi oan không giữ đoạn diệt, phi như huy mau thủ giác, nhất thiết hư vô. Lông rùa sừng thỏ là thí dụ. Rùa thì không có lông, thỏ thì không có sừng. Nói lông rùa sừng thỏ, đây là chuyện hoàn toàn hư vô. Kinh Kim Cang dân: phàm sự hữu tướng, giai thị hư vọng. Ý nghĩa của câu nói này là gì vậy? Khiến chúng ta đối với tất cả hiện tượng thấy đều buông xả, không nên chấp trước. Không những không chấp trước, cũng không nên phân biệt. Không những không phân biệt, không nên khởi tâm động niệm vì nó. Thấy đều là hư vọng. Thời gian ngày 24 tháng 3 năm 2014, địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Phạm cái gì có hình tướng là hư vọng. Phật thì chúng ta nói là chân thực, tự tánh. Tự tánh là có, không phải hư vọng. Nhưng mà cũng không thể được. Vì sao vậy? Nó không có tướng. Có tướng là giả tướng, không có tướng là chân tướng. Chân tướng không thể được, giả tướng cũng không thể được. Cho nên là giả, là thật, đều không nên để ở trong tâm. Để ở trong tâm là sai rồi. Cái này là pháp môn chung mà mọi người phải tu. Thật sự là khó. A-di-đà Phật mở ra cho chúng ta pháp môn đặc biệt, chỉ phương lập tướng. Chỉ phương là phương hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lập tướng là nơi đó có thế giới Cực Lạc, có A-di-đà Phật. Cái ý này là nói thực tướng vô tướng khó, bạn không thể làm được. Chỉ phương lập tướng dễ dàng. Ta có phương hướng nhất định, ta không phải mờ mịt. Ta có mục tiêu nhất định, ta phải về thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc thật sự có, A-di-đà Phật thật sự có. Đại sư Ngọc Ích làm chứng cho chúng ta. Bản thân ngài tuổi về chiều có biệt hiệu khác, gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Tây là Tây Phương, hữu chính là có thế giới Cực Lạc, có A-di-đà Phật. Quyết định là có, đó không phải không. Chúng ta đem tâm đặt ở trong đây, đặt ở thế giới Cực Lạc, niệm niệm không quên A-di-đà Phật. So với trong Kinh Kim Cang nói: nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai, dễ dàng quá nhiều rồi. Câu nói này rất dễ dàng làm được. Bốn câu nói này trong Kinh Kim Cang, ý là nói tức tướng, ly tướng, ly tận hư vọng chi tướng. Bạn sẽ thấy thực tướng. Thực tướng chính là Như Lai. Cái mà chỗ này chỉ là Pháp Thân Như Lai. Pháp Thân Như Lai không có tướng. Pháp Thân Như Lai ở trong Tịnh Độ Tông gọi là gì vậy? Gọi là Thường Tịch Quang. Không tướng, hoàn toàn sáng suốt. Thường là bất sanh, bất diệt. Tịch là không nhơ, không sạch. Nhất định không có ô nhiễm. Thanh tịnh, bình đẳng. Quang là sáng suốt, chiếu khắp. Khắp pháp giới, hư không giới. Không có chỗ nào không chiếu. Cái chiếu này chính là bình đẳng gia trì. Vấn đề là chúng sanh có muốn tiếp nhận hay không? Nếu không muốn tiếp nhận thì nó không thể gia trì. Tuy không thể gia trì nhưng không hề lìa khỏi. Nó là bình đẳng gia trì. Nó chiếu bạn, bạn không để nó chiếu. Bạn có cái gì để chướng ngại nó? Cái gì chướng ngại vậy? Nghiệp chướng. Bạn hoài nghi, bạn không biết, không biết là vô minh. Không biết có cái sự việc này, đây là vô minh. Không tin, hoài nghi. Cho nên tuy chiếu bạn, bản thân bạn một mảy may cảnh giác cũng không có. Nếu như là người học Phật, họ học qua Kinh Vô Lượng Thọ, họ hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, họ sinh tâm hoan hỷ. Ta mỗi ngày sống ở đâu vậy? Sống ở trong Như Lai Thường Tịch Quang. Cái giá trị này họ hoàn toàn được thọ dụng. Nghiệp chướng của họ tiêu rất nhanh. Là Phật quang chiếu vào họ. Trí huệ của họ nâng lên. Thật sự lìa khổ được vui. Rất hoan hỷ. Bản thân hợp thành một thể với Phật. Hợp thành một thể. Đây có phải thật không vậy? Là thật. Vì sao vậy? Như cả nhà khoa học cũng biết. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tâm này của chúng ta tốt biết bao, ý nghĩa tốt biết bao. Hợp thành một thể với Thường Tịch Quang của Phật. Phật có pháp thân, ta cũng có pháp thân. Pháp thân của ta có, không phải không có. Do mê rồi. Ta hiện nay không mê, giác ngộ rồi. Thì pháp thân của ta cùng pháp thân Phật là một thân. Lập tức liền nhận được mười phương vô lượng vô biên vô số Như Lai đều gia trì bạn. Sống ở trong Như Lai Thường Tịch Quang, nhất tâm niệm Phật, đâu có lý nào không thấy Phật, đâu có lý nào không vãng sanh chứ. Chúng ta xem tiếp xuống phía dưới. Pháp thân Như Lai ly nhất thiết tướng, cố vân thực tướng vô tướng. Vì sao vậy? Pháp thân Như Lai không khởi tâm, không động niệm. Ở trong tất cả pháp không có khởi tâm, động niệm. Đây là pháp thân Phật. Ở mọi lúc, ở mọi nơi không khởi tâm, không động niệm, không thể làm được. Bởi vì khởi tâm động niệm, bản thân không biết, nó quá vi tế. Chúng ta chỉ có nương tựa vào A-di-đà Phật. Chúng ta khởi tâm động niệm là thế giới cực lạc, là A Di Đà Phật. Chúng ta phân biệt chấp trước cũng là thế giới cực lạc, cũng là A Di Đà Phật. Ngoài thế giới cực lạc A Di Đà Phật ra, ta thấy đều buông xả. Vậy thì đúng rồi. Đây chính là người niệm Phật chân chánh. Đây chính là đệ tử Như Lai chân chánh. Đệ tử Di Đà. Chú giải, phần dưới nói, đản phi vô pháp thân. Pháp thân Như Lai lìa tất cả tướng. Lìa tất cả tướng hoàn toàn không phải không có pháp thân. Cho nên lại nói, thực tướng vô bất tướng. Sinh diệt chi pháp, toàn thuộc hư vọng. Đản sinh diệt chi trung, hữu cá bất sanh bất diệt đích. Cái này phải biết. Ở trong sinh diệt, có cái bất sanh bất diệt. Đó chính là pháp thân. Pháp thân không có tướng. Tịnh Tông gọi là thường tịnh quang, nói rất hay. Trong kinh Đại Thừa, Hoa Nghiêm nói, Đại Quang Minh Tạng chính là thường tịch quang. Nó không có tướng. Cái quang này mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy, sáu căn không thể duyên đến, A Lại Gia Thức cũng không thể duyên đến được. A Lại Gia chỉ có thể duyên đến tướng tam tế. Duyên hư không pháp giới, thấy đều là duyên vọng tướng. Phàm cái gì có hình tướng, nó đều có thể duyên đến được, chỉ là không thể duyên đến thường tịch quan. Không thể duyên đến pháp thân, cho nên nó có cái bất sanh, bất diệt. Chư sanh diệt pháp, thì sai biệt pháp. Đản sai biệt chi trung, hữu cá vô sai biệt đích. Bất sanh bất diệt, vô hữu sai biệt, tức thì bình đẳng tướng. Thượng tướng là tướng bình đẳng, hoàn toàn sáng suốt. Bồ Tát tiến nhập vào thường tịnh quang, không những bình đẳng với tất cả chư Phật Như Lai, mà thấy đều bình đẳng với muôn sự, muôn vật, trong khắp pháp giới, hư không giới. Đây gọi là bình đẳng nhất tướng. Một là bình đẳng, hai là không bình đẳng. Bình đẳng nhất tướng là gì? Là hợp thành một thể với vạn sự vạn vật. Giống như lời mà Ngài Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Năng sanh cùng sở sanh là một, không phải hai. Vạn pháp chính là nhất tâm, nhất tâm chính là vạn pháp. Đoạn dưới đây nói, thực tướng nghĩa thâm. Thực tướng nghĩa thâm, nghĩa lý quá sâu. Bồ Tát Tam Thừa cũng không thể nhìn thấy. Pháp thân Bồ Tát nhìn thấy rồi. Đại sư Huệ Năng nói ra rồi, Ngài nhìn thấy rồi. Đây gọi là kiến tánh thành Phật. Y bát của Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn đã truyền cho Lục Tổ rồi. Thực tướng chính là năm câu nói mà Ngài nói. Năm câu nói chính là thực tướng. Nhược minh thực tướng, tức vi ngộ đại thừa lý. Lý của Phật Pháp Đại Thừa, lý thể, lý tánh, họ thấy đều hiểu rõ rồi. Dưới đây niệm lão nêu ra một thí dụ, lấy vàng thí dụ cho thực tướng. Lấy vàng làm tháp, làm tượng Phật. làm bình, làm chén, làm xuyến, làm vòng, trang sức. Xuyến là đeo ở trên cổ tay, trang sức đeo trên tay. Mỗi cái hiện ra tướng khác biệt, mỗi mỗi là làm bằng vàng cả, tướng khác nhau. Thản tương chúng khí trùng nhập giả lư, đem những thứ tháp, tượng, bình, chén, xuyến vòng này thảy đều cho vào giả lư. Giả lư là lò luyện kim. Thảy đều nấu chảy ra thành vàng. Các tướng trước đó thảy đều tiêu hết. Đảng các khí bản thể chi kim, nhân cựu như thị. Ý nghĩa là vàng. Thí dụ cho thực tướng, biết bao nhiêu muôn sự muôn vật ở bên ngoài này, đây là giả tướng. Nhưng mà tất cả mọi hiện tượng không thể lìa khỏi thực tướng. Lìa khỏi thực tướng thì nó không còn nữa. Thực tướng là bản thể của tất cả tướng. Bản thể gọi là thực tướng. Thực tướng không phải là tất cả tướng. Không thể nói nó không có tướng. Cho nên thực tướng vô bất tướng. Dưới đây vì chúng ta nói, cả kiến các khí sai biệt chi tướng, hữu sanh hữu diệt, giai thuộc hư vọng. Đảng các khí bản thể chi kim, nó bình đẳng nhất tướng, nó bất sanh bất diệt, bất tông bất giảm. Lão cư sĩ dùng cái phương pháp này để làm thí dụ cho chúng ta. Dĩ thượng, dĩ kim, dụ chân thực, bình đẳng, chi thực tướng. Dĩ kim khí, dụ chủng chủng sai biệt tướng. Từ thí dụ trên, chúng ta có thể hiểu rõ. Nếu nhìn thấu những đồ dùng bằng vàng này, như tháp, tượng, bình, chén, xuyến, vòng, những tước khác biệt hư vọng này, tức kiến chư khí trung bình đẳng, chân thực chi kim. Dùng cái thí dụ này, ly nhất thiết pháp hư vọng chi tướng, tức kiến thực tướng. Bạn đã nhìn thấy rồi. Người thông minh không cần đem vàng cho vào trong lò luyện kim, nấu chảy nó ra. Nấu chảy ra là giống nhau. Không cho vào lò luyện kim, nhìn thấy những thứ tháp, tượng, bình, chén, nó chính là đều là vàng ròng, là bình đẳng, không có khác biệt. Ly hư vọng sai biệt chi tướng, bạn không chấp tướng, cho nên gọi là vô tướng. Ư hư vọng sai biệt chư tướng chi trung, hữu chân thực bình đẳng chi bản thể, cho nên gọi là vô bất tướng. Phần sau tổng kết 12 chữ này: đương tướng, ly tướng, tướng nhi vô tướng, nãi hiển thực tướng. Thực tướng ở đâu vậy? Là ngay nơi tướng. Chúng ta học tập, bởi vì chúng ta dùng truyền hình, dùng mạng Internet. Thí dụ gần gũi nhất, không gì bằng màn hình của chúng ta. Màn hình tinh vi, màn hình máy tính. Tôi thường hay đem màn hình thí dụ cho thực tướng, tự tánh, lý thể. Hình ảnh thí dụ cho vọng tướng, hình ảnh là có sanh có diệt, thiên biến vạn hóa, thể thì vĩnh viễn bất biến, bất sanh bất diệt. Thể ở đâu vậy? Thể ở trong tướng. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh trên màn hình tivi, đồng thời cũng nhìn thấy màn hình, tự thể của màn hình. Không có màn hình thì cũng không có hình ảnh. Hình ảnh nhất định phải dựa vào màn hình mới có thể hiện. Cho nên bạn nhất định phải biết, cái có sanh có diệt là hình ảnh. Hình ảnh thiên biến vạn hóa, cái bất sanh bất diệt là màn hình. Ở trong hình ảnh có sanh có diệt, không có lìa khỏi màn hình. Màn hình là thể. Cái gì là thật, cái gì là giả, nhìn thấu rõ ràng, rất minh bạch. Đoạn dưới đây, thực tướng ly ngôn thuyết, có thể nói ra được không vậy? Không thể nói ra được. Chúng ta xem đoạn dưới đây. Đại sư Nam Nhạc nói, thuyết tội nhất vật tức bất trúng, cố vần phàm hữu ngôn thuyết giai vô thật nghĩa. Chúng ta xem nguyên văn của Lão Niệm giải, thế nhưng thực tướng ly ngôn thuyết, không thể nói ra được. Đúng như đại sư Hoài Nhượng Nam Nhạc đã nói, thuyết tợ nhất vật tức bất trúng. Sai rồi. Cố thực phi nhiệm hà thế gian, thí dụ sở năng thâm minh. Thí dụ phần trước nêu thí dụ dùng vàng cùng đồ dùng bằng vàng, sai lầm cho rằng thật có một cái vàng. Có tướng là giả, vàng là thật, vẫn là chấp tướng rồi. Không có cách gì tỉ dụ được, cũng không có cách gì nói ra được. Thật sự cần trí huệ chân thật mà thể hội. Nếu sai lầm cho rằng thật có một cái tướng vàng cụ thể có thể được, thì vẫn ở trong tướng, chứ chưa phải thực tướng là vô tướng. Cố vân phàm hữu ngôn thuyết giai vô thật nghĩa. Cho nên Phật pháp không được chấp trước. Tại vì sao trên kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt? Pháp hữu vi là pháp có sanh diệt, ngôn ngữ là có sanh có diệt. Phàm cái gì có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu vi. Hữu vi chính là có sanh có diệt, thấy đều là hư vọng. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp, ngôn ngữ có sanh có diệt. Cho nên Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tính Luận nói với chúng ta phải nghe như thế nào, bạn mới thật sự nghe được Phật pháp gì. Văn pháp rồi phải lìa tướng ngôn thuyết, không được chấp trước ngôn thuyết. Ngôn thuyết là sanh diệt. Nếu như xem kinh thì sao? Kinh là tướng văn tự, văn tự là ký hiệu của ngôn ngữ, nó cũng là pháp sanh diệt. Ngôn ngữ không được chấp trước thì văn tự cũng không được chấp trước. Cái thứ hai, không được chấp trước tướng danh tự. Ở đây nói thực tướng. Thực tướng là danh từ. Vô bất tướng cũng là danh từ. Bạn phải từ trong danh từ hiểu được ý nghĩa của nó. Không nên chấp trước tướng văn tự. Không được chấp trước ngôn thuyết. Văn tự không được chấp trước. Không được chấp trước danh từ thuật ngữ. Toàn là giả. Vẫn không được chấp trước tướng tâm duyên. Tôi vừa nghe thấy, vậy là gì? Không có ý. Ý là do chính bạn nghĩ ra. Không có ý. Không có ý, có thể sanh ra vô lượng nghĩa. Có một cái ý là chết mất rồi. Là cái ý này, không thể nói cái ý thứ hai. Cho nên kinh điển của Phật tuyệt diệu. Bạn thật sự có thể hiểu được. Không chấp tướng văn tự, không chấp tướng danh tự, không chấp tướng tâm duyên. Bạn cứ một mạch đọc như vậy là sẽ khai ngộ. Số lần đọc nhiều rồi sẽ tự thấy nghĩa của nó. Nghĩa gì vậy? Vô lượng nghĩa. Từng câu từng chữ đều là vô lượng nghĩa. Ở trong mỗi một chữ đều có tất cả ý nghĩa ở trong đó. Viên mãn, không có thiếu một cái nào. Cái hiện tượng này giống như điều mà nhà khoa học hiện đại phát hiện. Cái triết lý ba chiều. Ba chiều. Bạn xem phim ba chiều. Nó là dùng hai chùm ánh sáng laser chiếu ra. Chiếu hình ảnh của một người. Khi dưới sự chiếu xạ của tia laser, hình ảnh nhìn thấy rồi. Chân dung nhìn thấy rồi. Đem một ảnh tách thành hai ảnh. Mỗi một ảnh dưới sự chiếu xạ của tia laser là hoàn chỉnh. Không phải một nửa là hoàn chỉnh. Bạn đem nó chia cắt thành 100 tấm, cắt thành 200 tấm, mỗi tấm đều là hoàn chỉnh. Đây là khoa học cận đại phát hiện. Cái hiện tượng này trên Kinh Phật đã nói rõ từ sớm rồi. Trên kinh điển này, mỗi một kinh văn, cái văn tự này bên trong đã hàm chứa ý nghĩa của toàn kinh. Hoặc giả nói với bạn, một đại tạng giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói đều ở trong một tí, một chút văn tự này. Thấy đều là như vậy. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, một tức tất cả tức một. Đây là đạo lý gì vậy? Đây là tánh đức. Tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Phải biết tự tánh không có lớn nhỏ. Bạn nghĩ lớn, lớn mà không ngoài. Bạn nghĩ nhỏ, nhỏ mà không trong. Không có lớn nhỏ. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chúng sanh là vọng tâm, ứng là hiện tướng. Thế là chúng ta đã biết. Chúng ta nghĩ đến Phật liền hiện tướng Phật. Chúng ta nghĩ đến Bồ Tát liền hiện tướng Bồ Tát. Nghĩ cái gì hiện cái nấy, niệm cái gì hiện cái nấy, sẽ không làm bạn thất vọng. ý nghĩ phải thiện. Từ hôm nay dành ra chút thời gian xem một phần tư liệu của Tạ Tổng Triều Châu tặng cho tôi. Ông ở bên đó mở lớp dạy học, có một bài học người không thể không xem: thí nghiệm khoa học. Thí nghiệm này là gì vậy? Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng cho mọi người xem, dùng khoa học để nói chân tướng của nhân quả cho bạn xem. Bạn khởi một cái ý nghĩ thiện thì nước kết tinh vô cùng đẹp. Bạn khởi niệm ác thì nước kết tinh vô cùng xấu. Ông cho nước xem, cho nước nghe. Chúng ta khởi tâm động niệm, cho nước đến cảm ứng. Hàng triệu thí nghiệm không hề sai chạy. Nói cho người biết sức khỏe thể chất của bạn, sự nghiệp thành hay bại, cho đến vận mệnh cả đời của bạn, tất cả là do ý niệm của chính bạn tạo nên, chứ không liên quan gì đến người khác. Lời khuyên này là lời cảnh giác cao độ cho mọi người. Người không được phép không có thiện niệm. Nhà khoa học nói với chúng ta, cơ thể người chiếm 70% là nước. Trong thí nghiệm nước kết tinh này đã chứng minh rồi, chúng ta một cái niệm ác thì 70% nước trong cơ thể chúng ta phản ứng đều vô cùng không tốt. Cơ thể của bạn sao có thể khỏe mạnh được chứ? Bạn sao có thể có hạnh phúc được? Ông hoàn toàn dùng đĩa CD dạy học, chọn ra những tài liệu này, sắp xếp khoa học rất hay. Bài học đầu tiên là khiến bạn tin. Ý nghĩ của bạn quan hệ cùng với sức khỏe thân tâm của bạn, quan hệ với hạnh phúc gia đình bạn, quan hệ với tiền đồ của bạn, quan hệ đến sự thành công hay thất bại của bạn, vô cùng gây sốc với người. Sau khi bạn xem rồi, đây là nhà khoa học nói, không phải do tôn giáo nói, không phải do cổ nhân nói. Hiện nay khoa học thí nghiệm, bạn tự mình cũng có thể thí nghiệm. Khoa học chứng minh, mọi người không dám không tin. Ý nghĩ và tự tánh của chúng ta là hai mặt của một thể. Tự tánh là năng hiện, năng sanh. Ý nghĩ có thể thay đổi, là hiện tượng sở sanh, sở hiện. Đây chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây chính là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Có thể cứu cái thế giới này hay không vậy? Có thể. Cái quá trình này của ông, tiến sĩ Giang Bổn, cái thí nghiệm này, cái phim này. Còn có một địa khác là thiên hạ phụ mẫu tâm, nói về đạo hiếu, có thể đem nó hợp thành một đĩa, lưu thông rộng rãi. Giáo sư Lưu Dư Lợi cùng chia sẻ với mọi người quần thư trị yếu, cũng nên lưu thông riêng lẻ. Giảng quá hay rồi. Hai đĩa này tôi nghe qua rồi. Chúng ta không có cơ hội đến hiện trường để nghe cái bài giảng này cùng với mọi người. Đĩa tặng cho chúng ta, chúng ta tự mình ở nhà nghe cũng như nhau, cũng tương đương với tham gia khóa học của họ. Cho nên khóa học của ông có một số bài vô cùng hay, đem nó chọn ra. Chúng ta copy nhiều, tặng cho học viên có duyên. Người trong gia đình này nghe rồi thì gia đình hòa hợp. Cái đoàn thể này nghe rồi thì cái đoàn thể này hưng vượng. Công đức vô lượng vô biên. Có thể giúp cho xã hội hài hòa, giúp phá giải xung đột, giúp xã hội hồi phục về ổn định hài hòa. Sau cùng đoạn này, thứ ba, viên giác vân, chư huyễn tận diệt, giác tâm bất động. Giác tâm là thanh tịnh bình đẳng giác. Huyễn diệt, diệt cố, phi huyễn bất diệt. Đây chính là thật. Cố vân bất dụng cầu chân, duy tu tức kiến. Kiến đều là vọng, không phải thật. Chúng ta xem nguyên văn của Niệm Lão. Hậu viên giác kinh vân, chư huyễn tận diệt, giác tâm bất động. Huyễn diệt, diệt cố, phi huyễn bất diệt, thí như ma kính. Câu nói này người hiện đại có mà hiểu được. Điều mà trong kinh nói vào thời xưa, cái thời đại đó, cái thời đại đó chưa có pha lê. Pha lê là cận đại mới phát minh. Trên kinh Phật nói pha lê thì hiện nay gọi là thủy tinh, không phải pha lê hiện nay của chúng ta, là thủy tinh. Một trong bảy báo. Gương trước đây là gương bằng đồng, làm bằng đồng phải thường xuyên lau chùi, càng lau chùi thì nó càng sáng, có thể soi thấy. Nếu đem bụi bẩn ở trên gương lau chùi sạch, chùi sạch sẽ, nó sẽ sáng. Bẩn hết thì sáng hiện. Nếu như cái gương này để một tháng, nửa tháng thì soi bị mờ rồi. Nhất định phải lau chùi, gương phải thường xuyên lau chùi, càng chùi càng sáng. dùng gương để làm thí dụ. Kinh Trung Sở Vân, huyễn diệt hậu chi giác tâm, giữ cấu tận hậu chi minh hiện, quân chỉ ly vọng sở hiện, bình đẳng nhất vị chi thực tướng giả. Nếu có thể thể hội được cái ý này, giác tâm sau khi huyễn diệt với chùi gương, bụi bẩn ở trên mặt gương sau khi lau chùi sạch thì sáng hiện, soi rất là rõ ràng. Ý nghĩa đều là nói lìa vọng thì chân tướng hiện ra một mực bình đẳng. Ma kính nói thật ra gương đâu có cần phải lau chùi. Thế chùi là chùi cái gì? Là chùi bụi bẩn. Nó ô nhiễm, cái thứ này đem nó chùi sạch. Sau khi chùi sạch rồi thì gương cái tính năng chiếu này là cái vốn có của nó, không phải do bạn chùi mà có. Nó vốn dĩ là có thể chiếu soi. Không lau chùi thì bụi bẩn chướng ngại nó, trên mặt nó có đồ dơ bẩn. Khi soi sẽ mở, soi không rõ ràng. Đem bụi bẩn của nó lau chùi sạch sẽ, chùi sáng rồi thì soi rất rõ ràng. Cái chiếu này là xưa nay nó là năng chiếu, cho nên nó không phải có từ bên ngoài. Chân tướng của chúng ta cũng như thế, chân tướng vốn dĩ là có, là giống như gương vậy, vốn dĩ là năng chiếu. Đây là bản năng của nó. Hiện nay tại vì sao không thể chiếu vậy? Nó có bụi bẩn, có ô nhiễm. Thực tướng của chúng ta là cái vốn có. Hiện nay tại sao không có vậy? Bạn có phiền não, bạn có nghiệp chướng. Trên kinh thường nói là trọc ác. Trọc chính là ô nhiễm, ác chính là ác nghiệp, thập ác nghiệp. Có vô minh, có phiền não thì không thấy thực tướng rồi. Không phải không có, có đó, vĩnh viễn là có. Giả tướng không phải vĩnh viễn tồn tại, chân tướng vĩnh viễn tồn tại. Cái vĩnh viễn tồn tại chúng ta không nhìn thấy, cái chúng ta nhìn thấy toàn là hư vọng, toàn là giả. Giống như chiếc gương này vậy, gương đồng để thời gian rất dài không lau chùi, trên mặt bị rỉ sét. Chiếu soi cái gì cũng không thấy, hoàn toàn không có cái năng lực chiếu này. Chúng ta đem nó lau chùi sạch sẽ, hồi phục rồi, nó lại có thể chiếu, chiếu rất rõ ràng. Cái có thể chiếu này chính là bản năng của nó. Cho nên nói tánh gương vốn sáng, không phải có từ bên ngoài. Bẩn trừ thì sáng hiện, lìa vọng tức chân. Nếu như chúng ta muốn hiểu rõ thực tướng, chân tướng, thì lìa vọng chính là chân tướng. Cho nên Phật dạy chúng ta, Thầy dạy chúng ta, đều phải buông xả là như vậy. Bởi vì bạn không chịu buông xả, cho nên bạn không có cách gì nhìn thấy chân tướng. Nếu bạn buông xả rồi thì chân tướng liền hiện tiền ngay. Buông xả cái gì vậy? Buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt, buông xả chấp trước. Phật nói với chúng ta, ba loại phiền não lớn này đã chướng ngại tự tánh của chúng ta, đã chướng ngại thực tướng các pháp. Tự tánh chính là thực tướng, thực tướng chính là biệt danh của tự tánh. Chúng ta có trí huệ viên mãn, có đức năng vô lượng, có tướng hảo trang nghiêm, mọi thứ đều không thiếu, hiện nay biến thành cái hình dạng này. Vì sao vậy? Chính là ba loại chướng ngại đem tánh đức của chúng ta, đem bản năng trí huệ của chúng ta, thấy đều chướng ngại rồi mới biến thành cái hình dạng này. Cho nên cổ nhân nói, bất dụng cầu chân, duy tu tức kiến. Kiến đây chính là vọng kiến, vọng tưởng. Phải đem vọng kiến, vọng tưởng thấy đều dứt sạch, thì chánh tri, chánh kiến tự nhiên sẽ hiện tiền. Cho nên dưới đây tổng kết thành: chúng sanh chi kiến, giai vọng kiến giả, chân giả, Phật tri kiến giả. Cái gì là thật? Phật tri, Phật kiến là thật. Tri kiến của chúng sanh đều là sai lầm. Chúng ta cần nên thừa nhận, phải tin, không nên hoài nghi. Ngày nay dùng cái gì để điều chỉnh quan niệm sai lầm của chúng ta vậy? Cái điều chỉnh này chính là dùng kinh giáo. Lời mà trong kinh giáo nói là Phật tri, Phật kiến. Cho nên dưới đây đoạn này hướng dẫn chúng ta ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Ở trong kinh Đại Thừa, Phật nói rất nhiều. Hai câu này chúng ta rất quen thuộc. Ly cố vô tướng, tức cố vô bất tướng. Bất đắc dĩ gượng gạo gọi nó là thực tướng. Cho nên thực tướng có được chấp trước hay không? Không được. Nếu bạn chấp trước có cái thực tướng là sai. Đây là một cái danh từ giả thiết để dạy học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây gọi là tướng danh từ. Bạn chấp trước cái thực tướng này, bạn vĩnh viễn không thể nhìn thấy thực tướng. Không chấp trước liền nhìn thấy ngay. Hay nói cách khác, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì mắt bạn nhìn thấy chân tướng, tai nghe được chân âm, mũi ngửi được chân âm, lưỡi nếm được chân vị. Tất cả đều là chân thật, không có hư vọng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amok@gmail.com. gmail.com. Người đọc Hạnh Quang, phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ